Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thế giới của Ngọc Dung Radio. Quý vị có thể tìm và nghe trên các nền tảng podcast như Apple Podcast, Spotify, YouTube Ngọc Dung Radio. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin thế giới sáng nay. Syria giao tranh giữa các tay súng địa phương khiến 20 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương của Syria đưa tin đã có 20 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, do các cuộc giao tranh xảy ra ngày 7 tháng 4 giữa các tay súng địa phương ở tỉnh Dara, miền nam nước này. Theo đài phát thanh Sam FM của Syria, cuộc xung đột trên là hành động đáp trả cho vụ nổ xảy ra trước đó một ngày, làm ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng. Các vụ bạo lực xảy ra trong thời gian gần đây đã phản ánh rõ nét tình hình bất ổn ở Dara, nơi cuộc nội chiến Syria bùng phát hồi năm 2011. Mặc dù quân đội đất này đã giành lại quyền kiểm soát tại tỉnh trên từ năm 2018 sau khi đẩy lùi lực lượng nổi dậy, khu vực này vẫn xảy ra các sự cố về an ninh và các vụ tấn công. Pháp, một thị trưởng bị bắt giữ vì tàn trữ 70 kg nhựa cần sa. Các nhà điều tra Pháp thông báo cảnh sát đã bắt giữ thị trưởng thành phố Avalon, bà Jamila Habsaoui, sau khi khám xét nhà riêng của bà và phát hiện ít nhất 70 kg nhựa cần sa. Phát biểu với báo giới, công tố viên Horst de Philly cho biết nhà riêng của bà Habsaoui là một trong những mục tiêu của chiến dịch truy quét của cảnh sát sau cuộc điều tra về tội phạm ma túy kéo dài vài tuần ở thành phố Avalon. Bà Habsaoui là thị trưởng Avalon từ năm 2021 và cũng là ủy viên hội đồng khu vực. Ông Philly cho biết tòa thị chính và hiệu thuốc nơi nữ thị trưởng từng làm việc cũng bị khám xét. Bị bắt giữ cùng bà Habsaoui còn có hai người anh em trai của bà và bốn người khác. Các điều tra cũng đã phát hiện thu giữ 983 gram cocaine, 7.000 euro, tương đương 7.700 đô la Mỹ tiền mặt và khoảng 20 thỏi vàng. Cuộc truy quét ở Avalon nằm trong chiến dịch toàn quốc nhằm trấn áp tội phạm buôn bán ma túy đang gia tăng ở các thành phố của Pháp. Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế hồ sơ Panama. Thưa quý vị, Tòa án hình sự Panama tiến hành xét xử 27 bị cáo với tội danh rửa tiền liên quan vụ bê bối trốn thuế được gọi là vụ hồ sơ Panama. Trong số các bị cáo có Jürgen Mossad và Ramon Fonseca Mora, những người sáng lập công ty luật Mossad Fonseca, vốn là trung tâm của vụ bê bối, công ty này hiện không còn tồn tại. Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Süddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế. Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại. Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson đã phải từ chức sau khi dữ liệu bị rò rỉ cho thấy gia đình ông có tài khoản ở nước ngoài. Thủ tướng Pakistan khi đó là ông Nawaz Sharif đã bị phế truất suốt đời sau khi dính líu đến các tài liệu này. Trong số những nhân vật khác liên quan có cựu Thủ tướng Anh David Cameron, ngôi sao bóng đá Lionel Messi, cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar. Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu EU về thiên đường thuế. Những hậu quả vượt mức thảm họa sau 6 tháng xung đột Hamas-Israel. Gần 6 tháng trôi qua kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, người dân ở dải Gaza vẫn hứng chịu những hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, xung đột vẫn diễn ra căng thẳng và quân đội Israel đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự mới, trong đó có cả ở thành phố Rafah. Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ quốc tế khác đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về mức độ tàn khốc của cuộc xung đột. Cảnh báo những thiệt hại về người và tài sản tại dải đất ven biển Địa Trung Hải này đã vượt mức thảm họa. Trong thông báo, Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm quốc tế IFRC nhấn mạnh 6 tháng là một dấu mốc nghiệt ngã, đồng thời cảnh báo những hậu quả nhân đạo mà cuộc xung đột gây ra, nhất là liên quan đến tính mạng và cuộc sống của người dân ở Gaza khi hàng triệu người có nguy cơ lâm vào nạn đói. Thái Lan trấn áp thuốc lá điện tử trong trường học. Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản OBED đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm trấn áp thuốc lá điện tử trong trường học trước thực trạng số lượng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử tại Thái Lan tăng đột biến. Phó Tổng Thư ký của OBED, ông Debawankanan cho biết, chính phủ lo ngại rằng học sinh từ 13 đến 15 tuổi đang sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng nhiều. Nhà chức trách giáo dục Thái Lan từng phát hiện trường hợp sử dụng vép ở học sinh lớp 1 trong độ tuổi từ 6 đến 7, và đây là những người hút thuốc nhỏ tuổi nhất. Theo ông Bawankanan, vép được thiết kế trông giống như các viên vật hoạt hình và có mùi trái cây, có thể khiến phụ huynh, giáo viên và học sinh hiểu nhầm rằng chúng an toàn khi sử dụng. Trong khi đó, nhiều báo cáo y tế đã chỉ ra rằng vép có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho phổi. Ông Thê nhấn mạnh, OBED sẽ triển khai thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế vấn đề này bằng cách nâng cao nhận thức trong giáo viên, học sinh và phụ huynh về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử. Lào liên tiếp phát hiện tượng Phật cổ. Thưa quý vị, báo chí Lào ngày 8 tháng 4 đưa tin, một pho tượng Phật cổ được phát hiện mới đây tại tỉnh Sin Quan, Bắc Lào. Trước đó, hơn 200 bức tượng đã tình cờ được phát hiện bên bờ sông Mekong thuộc huyện Tông Phi Ung tại tỉnh Bò Kẹo. Những phát hiện này là tin vui không chỉ đối với giới khảo cổ mà còn với cả người dân đất nước Phật giáo Lào. Theo báo chí Lào, trong quá trình rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, một đội rà phá bom mìn tình cờ phát hiện một kho lưu trữ 51 bức tượng nhỏ tại làng Khơn, thuộc huyện Phuong Quốc, tỉnh Sinh Quan. Chia sẻ với báo chí Lào, Phó Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Sinh Quan, ông Phesamon Suliyasen cho biết, các bức tượng Phật được tìm thấy hiện đã được chuyển đến trụ sở văn phòng làng Khơn để bảo quản an toàn và đang được bảo vệ chặt chẽ. Hiện chưa có thông tin chính xác về tuổi và nguồn gốc của những bức tượng, nhưng các nhà chức trách tin rằng các bức tượng này có thể có niên đại dài trăm năm trước đây. Ông Phesamon cho biết, các quan chức của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch sẽ tới tỉnh Sinh Quan để kiểm tra các tượng Phật. Theo giới chức Lào, trước đây tại nước này đã phát hiện các tượng Phật cổ trong các hang động, trong rừng hoặc được tìm thấy chôn dưới đất. Vừa rồi là bản tin thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.